Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 63 trong bài học giữ lời nhịn nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ 7 trên bức thư này. Chúng ta đã học được nhiều điều trong bức thư Chúa gửi, nhưng hôm nay đặc biệt với những cuộc đời hay chức vụ đang phải kiên trì, tranh đấu, không biết kết quả của cố gắng của đức tin của mình ra thế nào, thì lời Chúa có một sứ điệp đầy yên ủi. Giống như Hội Thánh Philadelphia đã được lời khen thưởng của Chúa để tiếp tục trong chức vụ mà Chúa giao phó, và bây giờ càng thêm trong trọng trách và ảnh hưởng ngay cả với kẻ chống nghịch mình, thì xin đây cũng là kinh nghiệm của mọi chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không còn ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hôm nay chúng ta nhắc lại phước hạnh lớn mà Chúa đã ban cho Hội Thánh Philadelphia qua cánh cửa mở phục vụ. Hội thánh được ban cho cơ hội chinh phục những kẻ thù nghịch với đạo Chúa trở về cùng Chúa để bước vào hội thánh. Đây là một lời hứa vô cùng quý báu và một cơ hội không tưởng tượng được và không thể nào tự tạo hay là do sự khéo léo hay là tài sức của hội thánh hay là quyền năng lãnh đạo ở trong dân sự Chúa. Chúa nói: Này ta ban cho các ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa. Đây là sự khuyến khích cho những hội thánh, cộng đồng tín hữu, cá nhân đang phục vụ trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa nói nếu chúng ta trung tín và tiếp tục đứng trong lẽ đạo của Chúa, đứng giữ lời của Chúa và chuyên tâm cho sự vinh hiển của danh Ngài, thì Chúa sẽ có ngày xoay chuyển tấm lòng của những người thù nghịch hội thánh, chống nghịch chúng ta, để đầu phục Chúa và trở về qua hội thánh. Chúa nhấn mạnh ơn phước này với lời tuyên bố: Này ta ban cho ngươi. Hội thánh Philadelphia không biết phải kiên trì bao lâu, chiến đấu bao lâu, trung tín bao lâu mới có thể đứng vào một chỗ sẵn sàng để nhận phước hạnh này. Phước hạnh rằng người chống nghịch mình sẽ được Chúa biến đổi vì có sự trung tín và kiên trì của đức tin mình trước mặt Chúa. Hội thánh Philadelphia là hội thánh nhỏ, nhưng vì đã kiên trì trung tín cho nên Chúa giao công việc quan trọng và khó khăn của sự giảng tin lành. Đó là đem những người đang thuộc về hội quỷ Satan trở lại tin nhận Chúa và gia nhập hội thánh. Hội thánh đã phải đi qua những thử luyện, đã phải học tập trung tín, đã phải chịu khổ nạn, đã giữ đức tin và bây giờ điều kiện đã thực hành, đã được thiết lập, cho nên Chúa cho đứng trong công việc lớn hơn của Chúa. Không phải một lúc một thời mà có thể làm công việc của Chúa. Có một cái tiến trình mà Chúa huấn luyện, có những ngày gian khổ, có những bước khó khăn, nhưng trong lò lửa khổ nạn thì Chúa phát triển, Chúa chế tạo, Chúa lập thành những người trở thành hữu hiệu cho nhà của Chúa và nước Ngài. Cho nên chúng ta nghe lời Chúa phán với lòng trông cậy và hy vọng tương lai, cơ hội phục vụ ở trong tay Chúa và Chúa huấn luyện cho những người Chúa sẽ sử dụng. Chúa ban cho cơ hội và khả năng để có thể nhận lãnh được, ban cho cuộc đời để có thể sử dụng được và những ai trung tín sẽ trở thành càng ngày càng hữu hiệu hơn trong tay của Chúa. Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về người Do Thái trong thành phố Philadelphia là những kẻ thuộc về hội quỷ Satan? Tại sao nói rằng chúng nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải? Tại sao kết luận rằng chúng nó nói dối? Người Do Thái là tuyển danh của Đức Chúa Trời, được ban cho luật pháp, được ban cho lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ có cả một lịch sử với Chúa. Họ đã được ban cho lời tiên tri, họ đã có lời hứa, có giao ước, có đền thờ, có sự thờ phượng. Nhưng ở đây, Chúa gọi họ là những người thuộc về hội quỷ Satan và là những người nói dối. Lời Chúa bày tỏ một thực trạng tâm linh là dân sự Chúa vì đã chối bỏ Chúa cho nên trở thành dân sự của Satan. Nhà hội để thờ phượng Chúa vì đã chối bỏ Chúa cho nên trở thành nhà hội của quỷ Satan. Lý do thâm sâu hơn hết đó là họ đã từ chối Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ đã khước từ Ngài, và khi họ khước từ Chúa Con thì họ cũng đã từ khước Chúa Cha. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã bị khước từ khi họ không đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người Do Thái tự xưng là con dân Chúa, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng vì họ đã từ khước Chúa Cứu Thế Giê-xu cho nên Đức Chúa Trời cũng đã từ khước họ. Và bây giờ chỉ có những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thực sự là con cái Đức Chúa Trời, là những người thuộc về Ngài, là tuyển dân của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như thế này: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, bây giờ là một dân của Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Sứ đồ Giăng cũng viết lại điều này. Đó là câu hỏi căn bản cho dân Do Thái lẫn tất cả mọi dân trên đất, đó là có tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Vì chỉ tin nơi danh Ngài trong đức tin qua ân điển của Ngài thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ đời đời với Chúa. Và nếu không thì tất cả những công đức, tất cả những cố gắng, tất cả những sự phục vụ hăng say đều chỉ là công việc vô ích bỏ đi mà thôi. Sẽ không kết quả được gì với nước Đức Chúa Trời hay là nối kết với sự sống đời đời trong Chúa. Tuy nhiên, trong câu kế tiếp, Chúa phán với hội thánh Philadelphia thì cũng ban cho sự hy vọng. Hy vọng cho người Giu-đa trong thành phố Philadelphia. Vì ảnh hưởng vào sự trung thành của hội thánh Chúa với đạo của Chúa và với danh Ngài, cho nên Chúa nói: Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Phần đầu của câu số 9 có thể dịch là: Ta sẽ làm cho một số trong hội quỷ Satan đến với ngươi. Chúa nói rằng Ngài sẽ khiến một số những người Do Thái trong các nhà hội hiện tại đang chống lại đạo Chúa và hội thánh Chúa tại thành phố Philadelphia sẽ ra khỏi các nhà hội đó và sẽ đến với hội thánh. Đây là lời hứa ban cho hy vọng cho những người Do Thái đang mù lòa trong đạo đức và sự công chính của con người để giữ luật pháp, để nhờ đó đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa nói rằng Chúa sẽ mở mắt cho họ và mở đường cho họ để có thể đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đức tin và trong ân điển của phúc âm. Đây cũng là lời khuyến khích cho hội thánh Philadelphia biết rằng mình đã có cơ hội phục vụ Chúa và bây giờ sẽ được ban cho thêm. Và những người trước đây là thù nghịch với tin lành sẽ được Chúa đem ra khỏi chỗ gọi là hội quỷ Satan để đến cùng Chúa qua hội thánh. Khi Kinh Thánh Tân Ước nói về vinh dự của dân sự Chúa, lúc bây giờ là người Do Thái, được Chúa sử dụng để đem những người ngoại đến với sự nhận biết Ngài, thì bây giờ Chúa dùng chính những hình ảnh này để nói với hội thánh rằng họ sẽ là những người đem người Do Thái đến với Chúa. Họ là nguồn phước hạnh do Chúa sử dụng và đây là một sự nối kết vinh dự mà Chúa ban cho hội thánh, giống như là Chúa đã định sẵn cho dân sự Chúa là dân Do Thái ngày xưa. Ê-sai đoạn 60 câu số 13: Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương, vốn là sự vinh hiển của Liban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Ê-sai đoạn 45 câu 14 nói tiếp: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Lời lãi nước Ê-díp-tô, của cải nước Ê-thi-ô-pi cùng người Sa-bê, người vóc dạng cao lớn đều sẽ qua cùng ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến quỵ lụy trước mặt ngươi mà nài xin rằng: Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, Ngài sẽ chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Kinh Thánh dạy rằng những người nào có Chúa đứng vào chỗ vinh dự mà Chúa sử dụng để đem con dân họ hàng thế gian đến để quỳ phục Chúa. Ê-sai đoạn 49 câu 22-23 nói tiếp: Đức Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ chúng sẽ bồng ẵm các con trai ngươi và các con gái ngươi sẽ ở trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi các ngươi, hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi, họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng bị hổ thẹn. Những đoạn kinh thánh này và nhiều đoạn kinh thánh tương tự đem đến một hình ảnh tương lai khi dân Do Thái trong sự liên hệ mật thiết với Đấng Mê-si làm vua được sử dụng để đem phước hạnh đến cho tất cả dân cư họ hàng trên đất và mỗi người sẽ đến với dân sự Chúa cách quý trọng vì là nguồn phước hạnh Chúa dùng để ban cho. Nhưng trong đoạn sách này, sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa đổi ngược lại. Một hình ảnh khác, người Do Thái trong thời đại hội thánh đã bị bỏ ra ngoài vì họ đã từ khước Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ khước vua Mê-si của mình khi Ngài đến. Và bây giờ hội thánh được ban cho chỗ đứng phước hạnh này để làm công việc Chúa, để đem phước hạnh cứu rỗi của phúc âm tin lành đến với thế giới, trong đó có người Do Thái. Người Do Thái tại Philadelphia và nhiều nơi khác trở thành công cụ của ma quỷ bắt bớ hội thánh rất gắt gao. Bây giờ hội thánh Philadelphia nói rằng Chúa sẽ đem người Do Thái chống nghịch vào trong hội thánh và tuyên bố rằng ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Họ sẽ tin Chúa, bước vào trong hội thánh, cùng thờ phượng Chúa với hội thánh và nhận biết rằng hội thánh là thân thể Chúa, là dân sự Chúa, là những người được Chúa chọn lựa và yêu mến. Và hình ảnh Chúa dùng là một hình ảnh rất mạnh mẽ, không phải chỉ đến mà cúi xuống nhưng chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi. Đây là một thái độ ăn năn, thái độ kính trọng, thái độ tôn sùng. Họ sẽ đến và chịu phục lời Chúa và lẽ thật Chúa đã được tuyên rao cách nghiêm chỉnh và kiên trì ở trong hội thánh. Những người Do Thái chống nghịch sẽ đến sống trong sự ăn năn và nhận biết sự sai lầm của mình đối với Chúa và đối với những người của Chúa. Không còn là đối nghịch với hội thánh nữa, họ sẽ vào hội thánh. Họ sẽ yêu mến con dân Chúa trong hội thánh, vì bây giờ họ sẽ là thành phần của hội thánh. Đức tin của hội thánh và sự trung thành của hội thánh đã thuyết phục tấm lòng của những người không tin trở thành tín hữu. Chúng ta học ở đây nguyên tắc của công việc giảng tin lành. Đó là Chúa là đấng mở cửa và Chúa là đấng ban cơ hội. Chúa cũng là đấng đem người vào hội thánh. Chúa là đấng đổi lòng người chống nghịch ra người thuận phục lắng nghe. Chúa là quyền lực thay đổi từ bên trong khiến sự mù lòa ra ánh sáng. Chúa là đấng đem người từ hội quỷ Satan vào trong hội thánh. Cho nên khi thành công đến trong công việc giảng đạo cứu người, thì chúng ta nhận biết chắc chắn đây là công việc Chúa làm, không phải là kết quả của tài sức chúng ta, nhưng là quyền năng của Chúa. Đây là điều hội thánh và cá nhân chúng ta biết rõ trên lý thuyết, nhưng cần nghe lại để thực hành. Vì thường xuyên chúng ta đo lường trên sự cố gắng, năng nổ của mình, và xem ra kết quả phải thích ứng với cố gắng và công lao mình. Nhưng đây là điều chúng ta được nhắc nhở bởi lời Chúa khi Chúa phán: ta sẽ khiến, ta sẽ làm, ta sẽ cho. Và ai làm công việc Chúa, cộng đồng nào trung kiên với Chúa, hội thánh nào giữ đạo Chúa, thì trong thời điểm của Chúa, Chúa sẽ tuyên bố cho tất cả biết rằng Chúa yêu cá nhân đó, Chúa yêu hội thánh đó, Chúa yêu cộng đồng đó. Chúa nói với hội thánh Philadelphia: ta sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Đây là lời khuyến khích vô cùng mạnh mẽ cho hội thánh nhỏ tại Philadelphia. Có gì hơn là khi ở giữa cơn bắc bớ chống nghịch khó khăn, mình thường xuyên cảm thấy cô đơn trơ trọi đứng một mình, thấy thiếu hụt, thấy mặc cảm, thấy gánh nặng, thì Chúa nói ra hai điều. Chúa sẽ khiến những người thù nghịch, chống bán, nay trở thành bạn hữu, trở thành người tin Chúa, cùng đứng với mình trong đức tin. Chúa sẽ đem họ ra khỏi hội quỷ Satan và vào hội thánh, gia nhập hàng ngũ của những người được cứu bởi ân điển Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và lý do là vì hội thánh đã trung tín giữ đạo trong những ngày khó khăn hoạn nạn. Điều thứ hai Chúa phán đó là tất cả những người, tất cả mọi người sẽ thấy rằng Chúa đã và đang và tiếp tục ở với hội thánh, yêu hội thánh, chăm sóc hội thánh, bảo toàn hội thánh và sử dụng hội thánh. Tất cả sẽ biết rằng ta đã yêu ngươi, Chúa phán. Ta sẽ không bỏ ngươi, không rời ngươi, không xa ngươi. Trong những chỗ mà hội thánh thấy cô đơn, chức vụ khó khăn, tài nguyên thiếu thốn, ít người, ít tài, ít tiền, ít ảnh hưởng, thì Chúa nói, ta vẫn hằng ở bên cạnh ngươi, ta yêu mến ngươi, ta chăm sóc ngươi và ta sử dụng ngươi. Và bây giờ trong thời điểm của Chúa, Ngài cho hội thánh được vinh dự, tôn cao trước mặt kẻ thù và người chống đối. Ngài cho mọi người thấy rằng hội thánh là của Chúa, họ là dụng cụ quý báu trong tay Ngài và Ngài yêu mến hội thánh. Điều Chúa nói với cộng đồng hội thánh cũng là nguyên tắc áp dụng cho cá nhân. Vấn đề cho một số chúng ta gặp khó khăn không hẳn là việc giảng tin lành cho đồng bào hay là người khác, nhưng là đời sống đức tin trong hoạn nạn khó khăn ở trong gia đình, trong liên hệ vợ chồng, trong khi hướng dẫn con cái hay là phải phục tòng cha mẹ, có những chống nghịch, có những bắt bớ, có những éo le vì cớ đức tin, vì cớ đạo Chúa, vì cớ lòng trung tín với Chúa. Thì nhớ lời Chúa phán, để tôi diễn dịch áp dụng cho cá nhân ở đây: vì ngươi giàu có ít năng lực mà đã giữ đạo ta, chẳng chối danh ta, này ta ban cho ngươi những người thân quen hiện không tin ta sẽ đến cùng ta vì cớ ngươi. Họ sẽ vào hội thánh và cùng thờ phượng ta với ngươi, và họ sẽ nhận biết rằng ta đã yêu ngươi và đã sử dụng ngươi. Tất cả mọi người cuối cùng sẽ biết rằng ngươi thuộc về ta, ngươi trung tín với danh ta, và ngươi đứng trong đạo ta, và ta yêu mến ngươi. Thưa quý vị, thưa anh chị em, chúng ta là người của Đức Chúa Trời, được Chúa yêu, được Chúa đặt để trong hoàn cảnh hiện tại để sử dụng cho mục đích của Chúa và nước Ngài. Sống trung tín, sống kiên trì, giữ đạo Chúa, nêu cao danh Chúa với những người gọi là thuộc về hội quỷ Satan, cho đến khi Chúa làm mục đích của Ngài được bày tỏ rõ ràng và kết quả của ngày khó khăn được thấy trong mùa gặt hái vui mừng. Chúng ta không muốn bỏ cuộc nửa chừng, chúng ta không muốn đi nửa mùa, chúng ta không muốn ngồi xuống trong khi con đường còn dài trước mặt. Cho nên chúng ta vui mừng trong lẽ thật này, đó là trong chúng ta cá nhân và hội thánh, có những người đang đi qua nghịch cảnh bắt bớ khó khăn vì đức tin, thì có thể tin quyết rằng dầu sự chống nghịch dữ dằn, dầu bách hại tan thương, đau khổ khôn lường, và công việc Chúa và đời sống đức tin dường như kẹt lối, không chỗ phát triển, không chỗ tăng tiến, thì chúng ta nhớ một điều: sẽ có sự chiến thắng cuối cùng, Chúa sẽ mở đường và Chúa sẽ ban thưởng. Với hội thánh Philadelphia, đây là phần thưởng đặc biệt của Chúa, vì họ trung tín giữ đạo và làm sáng danh Chúa cách kiên trì trong khó khăn. Chúa ban thưởng cho họ. Chúa ban thưởng gì? Chúa ban thưởng cơ hội đem trở lại với Chúa và hội thánh những người đang bắt bớ họ, chống nghịch họ, những người Do Thái ở trong thành phố. Chúng ta nhớ ban thưởng cho một người phục vụ giỏi và thành tâm là cơ hội phục vụ thêm, trách nhiệm thêm, chứ không phải là cho người đó nhàn hạ ngồi chơi xơi nước để người khác làm. Luật định của Chúa: ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao phó cho cơ hội việc lớn hơn. Ai trung tín khi được giao việc ít thì sẽ được ban cho nhiều trách nhiệm hơn. Cho nên nếu trong chúng ta ai đang thấy mình ít việc, ít cơ hội để phục vụ về nước Chúa thì phải cẩn thận. Không thể nói được rằng như vậy thì khỏe hơn, ít việc thì khỏe hơn. Dầu trong thực tế thì có khỏe thiệt, bớt trách nhiệm, bớt thì giờ, bớt phải chạy, bớt phải lo khiêng người khác, bớt nhức đầu. Thì có khỏe thiệt thì thấy bớt lo thiệt. Chuyện hồi trước mình gánh, bây giờ có người khác gánh thế rồi, mình không cần gánh nữa. Nhưng đừng nghĩ đó là phước, hay nghĩ đó là phần thưởng Chúa ban. Vì con đường tăng tiến phục vụ là con đường của hội thánh Philadelphia. Càng làm thì được phép làm thêm, càng được ban thêm ơn sức thì càng tăng thêm trách nhiệm, càng nhịn nhục kiên trì thì càng thêm phần việc khó hơn, nặng hơn, đòi hỏi hơn, vì đã được đi qua tiến trình huấn luyện của sự kiên trì, đã học tập bài học nhịn nhục, cho nên sẽ đủ sức mà làm, sẽ đủ ơn để làm thành đạt việc khó hơn, việc sẽ được giao phó. Cho sự vinh hiển Chúa và công việc của nước Ngài, một đời sống hiệu quả hơn, tốt lành hơn. Chúa nói thêm một phần thưởng khác, một sự ban cho nữa mà hội thánh Philadelphia sẽ nhận được qua lời Chúa: vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Lý do của phước hạnh thứ hai này, Chúa phán với hội thánh Philadelphia: vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Đây là một câu nói cũng khá rõ ràng, nhưng tôi muốn chúng ta cũng thấy một sự nối kết rất màu nhiệm. Chúa nói với hội thánh: ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Câu này có thể hiểu một phần rằng hội thánh đã giữ gìn lời Chúa cách nhịn nhục, hội thánh đã nhịn nhục giữ lời của Chúa, hội thánh đã chịu khổ nạn vì danh Chúa và lời Chúa và đã kiên trì nhẫn nhục trong hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn đây là điều hội thánh đã làm và đây là điều Chúa khen thưởng. Nhưng đúng hơn, Chúa đang nói về sự nhịn nhục của lời Chúa và của chính Chúa nhiều hơn là sự nhịn nhục của hội thánh. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục của ta, hay là ngươi đã giữ lời về sự nhịn nhục của ta. Nghĩa là Chúa là đấng nhịn nhục và sự nhịn nhục của Chúa được bày tỏ qua lời của Chúa. Điều này khá rõ ràng khi chúng ta hiểu rằng lời Chúa mặc khải về bản chất của Chúa, trình bày lẽ đạo về mỹ đức của Chúa và lời Kinh Thánh dạy dỗ rằng Chúa là đấng không ngại giận, Chúa là đấng đầy lòng nhân từ, là đấng công chính nhưng thường xuyên nhịn nhục thương xót để cứu độ những người có tội. Nhịn nhục để ban cho sự tha thứ. Lẽ đạo về Chúa giúp chúng ta biết Chúa, học tập đến gần Chúa, đem lại sự an ủi và trông cậy trong đời sống của chúng ta và trong bước đi của đức tin. Phaolô giải thích lời Chúa là lời nhịn nhục và bày tỏ sự nhịn nhục của Chúa để dẫn đến đức tin ở trong Roma đoạn 15 câu 4 tới câu 6. Và mọi sự đã được chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh là gì? Là tiếp tục dạy dỗ khi người nghe còn chậm hiểu, chậm tin hay còn cứng lòng. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh ban cho cơ hội để còn học thêm về Chúa những chỗ chưa hiểu, có cơ hội để trở lại những chỗ chống nghịch mà thay đổi. Có chỗ để chấp nhận những chậm chạp, ù lì, biến nhát thì có cơ hội để còn vươn lên. Và kết quả là đức tin và sự trông cậy của con dân Chúa được phát động, được tăng tiến qua sự nhịn nhục này của lời Chúa. Sự nhịn nhục của Kinh Thánh là sự nhịn nhục của Chúa. Vừa nói xong bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy, thì Phaolô nói tiếp, Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa cơ thể Giêsu. Sự nhịn nhục của Chúa bày tỏ qua lời Chúa và được kinh nghiệm trong sự đáp ứng với Ngài. Lời Chúa kiên tâm, kiên trì, nhịn nhục để đem lẽ thật đến với chúng ta. Đức Thánh Linh nhịn nhục, kiên trì để dạy dỗ chúng ta. Và Chúa chờ đợi chúng ta trở lại với ân sủng Chúa, với lòng ăn năn, thống hối, bước đi trong đức tin với Chúa cơ thể Giêsu. Điều đặc biệt với hội thánh Philadelphia là họ được khen rằng họ đã giữ lời nhịn nhục ta. Nghĩa là khi hội thánh giữ lời Chúa cách kiên trì thì làm nổi bật mỹ đức nhịn nhục của Chúa và tạo cho lời của Chúa, lời Kinh Thánh có cơ hội để làm việc đầy đủ, làm việc dạy dỗ những người đang cứng lòng chưa tin, những người thuộc về hội quỷ Satan, để họ nhận biết ân sủng Chúa, đang kiên trì, đang nhịn nhục, tiếp tục ban cho họ lời của Chúa qua hội thánh Ngài, lời hằng sống đang nhịn nhục dẫn họ đến đức tin qua con cái Ngài. Hội thánh Philadelphia đã giữ lời nhịn nhục của Chúa, cho nên Chúa phán về kết quả và phần thưởng cho họ rằng, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Đây là một lời hứa hết sức là quan trọng cho hội thánh Philadelphia trong thời điểm hiện tại của họ, rằng họ sẽ được Chúa giữ ra khỏi giờ thử thách. Nhưng như chúng ta đã học trong các phần trước, 7 hội thánh tại vùng Tiểu Á nhận được thư của Chúa ban cho chính riêng mình với hội thánh tại địa phương, nhưng mỗi hội thánh cũng đại diện nhận thư Chúa cho những hội thánh trong lịch sử theo thời điểm của lịch sử, và giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Chúng ta sẽ phát triển sự hiểu biết này để nhận biết rằng Chúa sẽ ban cho ánh sáng cho hội thánh trong thời kỳ đại nạn, và sự giải cứu của Ngài sẽ đem hội thánh ra khỏi cơn đại nạn như Ngài đã làm công việc đó tại Philadelphia. Nhưng cho đến lần học kỳ tới, với quý vị, cộng đồng, hội thánh đang đi qua kinh nghiệm phải kiên trì giữ lời nhịn nhục Chúa trong hoàn cảnh mình, thì mong chúng ta tìm được sự an ủi, lòng trông cậy khi Chúa nói về những khó khăn chống nghịch rằng ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống trước chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.
Mãi mê đi tìm lẽ sống, lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui mừng và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin lời Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân gian. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi buồn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không hay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu muốn chân lý cho muôn người. Trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui mới và tình yêu sẽ mãi không thể phai. Hãy tin lời Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.